Vâng, nếu là người Công giáo hay Phật giáo, tu thiền theo pháp lý vô vi qua học huyền bí Phật pháp, có cần phải đi nhà thờ, đi chùa nữa không? Đáp, cái đó tùy ý và tự do của người tu, muốn đi hay không tùy thích, vẫn có thể vừa tu thiền, vừa đi nhà thờ hay chùa nếu họ muốn.
Tuy nhiên, khi công phu luyện đạo rồi, lần lần họ sẽ hiểu những việc ấy không còn cần thiết nữa, vì nhà thờ hay chùa chính ngay ở trong tâm họ, mà Chúa hay Phật ngự nơi trong họ. Mỗi đêm công phu, chẳng khác nào đi nhà thờ và đi chùa rồi. Người tu thiền là để tu tâm sửa tánh, đã làm đúng với ý của Chúa và Phật rồi. Những sự cúng kiến lễ bái thuộc về sắc tướng, hữu vi, hợp cho những người sơ cơ trên đường đạo. Tu thiền là bước qua vô vi, trình độ cao hơn, những thủ tục hình thức bên ngoài không còn cần thiết nữa. Là người Công giáo, lúc đầu tu thiền, chính tôi cứ sợ không đi nhà thờ nữa là có tội và có thể bị cho là phản đạo. Nhưng sau nhờ nghiên cứu và tham thiền, tôi được hiểu rõ và chắc chắn việc đó không còn hữu ích nữa khi linh hồn tiến cao trên đường đạo. Chính Đức Giám Mục Leadbeater và là chân sư bên Hội Thông Thiên Học có giảng rõ về vấn đề này.
Vấn, ngồi thiền có cần bắt ấn tam muội không? Đáp, để hai tay úp trên hai đầu gối, hoặc bắt ấn tam muội cũng được. Bắt ấn tam muội thì làm như sau. Các ngón hay bàn tay đang xen kẽ với nhau. Hai ngón cái đụng đầu nhau, ngón trỏ và áp út trái để trên ngón trỏ và áp út mặt. Ngón giữa và út mặt để trên ngón giữa và út trái. Và để ngửa như rúng trên và giữa hai háng. Lúc sau, ông Tám nói thiền không cần thiết phải bắt ấn tam muội. Vì lẽ, năm luồng điện ở đầu ngón tay trì nặng cái vía khó xuất, chỉ nên bắt ấn tam muội khi tu đã xuất vía được rồi.
Vấn, phụ nữ vào ngày có kinh nguyệt có nên nghỉ công phu không?
Đáp, không nên mà cứ tiếp tục công phu như thường, mặc dầu vào những ngày này công phu ít lợi, nhưng không được nghỉ gián đoạn. Nếu nghỉ, sẽ quen thói và lục can lục trần sẽ lợi dụng, cám dỗ người tu làm biến vào ngày khác.
Vấn, nếu có người tu trong nhà có tà khí vì ở gần nghĩa địa hoặc nơi ở trước có người chết, mã mồ, hoặc trước khi chưa tu bị ngoại xâm, chơi bùa hay bị bùa, bị tà khí xâm nhập bản thể vì chơi cầu cơ hoặc mê tín theo các đồng bóng, sát nhập, khi công phu thấy khó phải làm sao?
Đáp, có hai cách. Thứ nhất, dùng thuốc xong, có thứ lá thuốc chế riêng rất công hiệu. Nhờ bạn tu, cô El, mua giùm hay hỏi ở thiền đường, đem về dùng lò than xong đốt lên khói trong nhà vào chiều khoảng 6-7 giờ. Khỏi cần đóng kín cửa nhà và làm một lần là đủ, tà khí sẽ giang ra và công phu sẽ dễ và nhẹ hơn. Nếu khi chưa tu, trước có chơi cơ hoặc tin theo đồng bóng, sát nhập, bị tà khí, điều này phải có ông Tám hoặc bạn tu đã mở con mắt thứ ba nhìn mới xác nhận chắc có tà khí hay không. Nếu bị tà khí ít, nhẹ, thì có thể chữa bằng xong thuốc như trên, nhưng làm như sau. Ở trần, quấn khăn lông nơi cổ, chân đụng đất, đứng chàng hãn, quấn mền hoặc chiếu quanh người, để lò than dưới hai chân, xông khói lên và nhờ ai đứng ngoài ngậm rượu trắng, phun dùm vào ngực và lưng. Xong xong, khoan không nên tắm vội. Nếu bị tà khí xâm nhập khá, phải làm một tuần 3 lần, mỗi lần một gói thuốc xong và luôn trong 2-3 tuần. Nếu trong nhà hoặc gần nhà có hồn ma lẫn quất, có thể đọc các bài thơ dạy đạo hàng tuần của ông Tám, hoặc thâu âm các buổi nói pháp của ông Tám, mỗi chiều sau 6-7 giờ vặn lên cho các vong nghe, giúp đỡ cho họ tu và giang ra. Nhiều vong linh cũng rất thích nghe pháp và muốn tu lắm.
Nếu bị tà khí xâm nhập quá nhiều, hoặc bị ma nhập thì phải nhờ thầy giỏi bên võ Phật dùng bùa phép hoặc khuyên lơn hồn ma hoặc quay điện magneto mới trị được. Hiện có người đệ tử của ông Tư là thầy Hai Sa Đéc giỏi về võ Phật trừ tà ma và ở khánh hội tại Linh Quang Tự đường Nguyễn Văn Khoái cũng có một vị sư rất cao tay, hàng ngày chữa khỏi rất nhiều người bị ma nhập, cứu nhiều người hết điên.
Cách thứ hai, nếu trong nhà hoặc gần nhà có vong linh muốn công phu bị nặng và khó, có thể mua một tấm gương soi nhỏ cũng được, nhưng càng lớn thì càng tốt, treo lên vách đối diện với cửa vô nhà. Xong nhờ ông Tám thỉnh dùm Đức Quan Thánh, vị này có tướng sát tà nên yêu ma sợ, xuống chứng minh cho. Đức Quan Thánh đối với ông Tám cũng như bạn.
ông Tám sẽ hẹn ngày biểu người tu, thường vào 1 giờ trưa, ngồi công phu trước tấm kính, độ 10-15 phút hay hơn cũng được. Nên để gần tấm kính một bình hoa đơn giản để tỏ lòng thành kính cùng Đức Quan Thánh. Vào giờ hẹn, ông Tám sẽ xuất hồn mời Đức Quan Thánh đến nhà người tu chứng minh cho. Tấm kính có công dụng rút ánh sáng mặt trời trong ngày. Ánh sáng này thuộc về dương, nên đẩy lui được ảnh hưởng âm, tức tà ma, giúp người tu công phu được nhẹ, đỡ bị phá quấy. Về sau, điều cần nhất là người tu, trước khi chưa tu bị tà khí nhập, phải đều đặn và cố gắng công phu mới được. Vì nhờ công phu có co lưỡi răng kề răng và niệm Phật cùng làm pháp luân, các lỗ chân lông khắp châu thân được phát quang, đẩy lui ra các tà khí khỏi xâm nhập trở lại được. Vấn: người tu có nên chơi cầu cơ hay đi xem hoặc tin các nơi đồng bóng, gọi hồn, xác nhập? Đáp: tất cả các điều trên đều không tốt và có hại. Đã có nhiều người ở xứ ta và cả Âu Mỹ bị điên vì chơi cầu cơ, gọi hồn, xác nhập. Vong linh mượn điện của người cầm để sử dụng cơ chuyển theo ý muốn. Người tu tốt hơn không nên chơi hoặc đi đến những nơi ấy, hoặc tin tưởng, vì nếu đi đến những nơi ấy, khi tu còn non yếu, đã bị tà ma vây quanh mà không biết, phải có thần nhãn mới thấy được. Và khi tin tưởng sùng bái họ rồi, thì nguy là sẽ bị tà khí hay yêu khí thâm nhập lần lần vào bản thể. Cho đến về sau, nếu tiếp tục lâu, bị xâm nhập quá nhiều, có thể bị họ chiếm xác luôn, rất nguy hiểm. Người tu khá có điển, các lỗ chân lông phát quang, tà khí không xâm nhập được và không sợ bị chiếm xác. Ta có thể đến Linh Quang Tự nói ở trước đây, sẽ thấy nhiều người bị ma nhập, đến nhờ sư chữa. Cả bên Anh, Mỹ cũng có rất nhiều trường hợp bị điên vì ma nhập, vì chơi cầu cơ, hoặc dùng đồng tử. Theo ký giả Maurice Barbanel, trong cuốn Đây là thần bí học, This is Spiritualism, thì ở bên Anh Quốc, mỗi tuần có đến 30.000 dân Anh đi dự những cuộc gọi hồn thân nhân về nói chuyện qua trung gian các đồng tử. Thỉnh thoảng cũng có đồng tử bị những vong linh dữ tợn chiếm. Mặc dầu đồng tử có vong linh tốt bảo trợ, nhưng có vong linh dữ và mạnh hơn lấn áp cả vong linh bảo trợ. Và bên ấy cũng phải dùng đến phương pháp quay điện như bên ta thường làm để đánh văng con ma ra. Tại Mỹ Quốc, ở Nữ Ước, tại Lilydale, cũng có một trại có đến 1.000 đồng tử cũng gọi hồn thân nhân về nói chuyện hoặc chữa bệnh. Trường hợp bị ma chiếm xác vẫn luôn xảy ra. Người ngồi cơ dễ tin vì ma thường giả là thân nhân. Theo báo Hãy Thức Tỉnh, Réveillez-vous của Tôn giáo Nhân chứng Jehovah số 18 có cho biết hiện ở Mỹ đủ các giới, nhất là sinh viên chơi cầu cơ thường cũng bị ma nhập. Bàn cơ này bên Mỹ gọi là Ouija board, cũng y như bàn cơ bên ta. Vấn: các xác nhập xưng là Phật Quan Âm, Phật Bà hay Thần Thánh có thật không? Đáp: phần lớn các xác nhập mà xưng như vậy đều là ma quỷ nhập, chứ các đấng cao cả không có bao giờ chiếm xác người ngang như vậy. Nhiều người tin là thật vì không ngờ ma quỷ cũng có phép và nói được những điều quá khứ hiện tại, dù bí mật đến đâu cũng đúng. Có khi người tin còn được giúp đỡ về việc gia đình hoặc làm ăn phát tài, vân vân. Cũng có những trường hợp thần thánh xuống thật, nhưng chỉ trong giây lát chứ không chiếm xác luôn, như Đức Thánh Trần, Đức Quang Thánh hoặc các đấng bên cao đài giáo. Những đàn cơ này được tổ chức rất chu đáo và cẩn thận, như đồng tử là con gái đồng trinh, ăn chay trường, vì tiên thánh đâu có chịu xuống xác thân ô uế tội lỗi như ma quỷ thường làm. Và có người vẽ bùa tứ hướng, có thần đứng trấn không cho ma quỷ vào ẩu đồng tử. Nếu đàn cơ mà không làm chu đáo với những điều kiện trên, ma quỷ hay tinh vẫn có thể nhập vào đồng tử và giả danh tiên Phật như thường, và có khi nói đạo cũng hay lắm. Trong Đại Thừa Chơn Giáo, Đức Cao Đài Thượng Đế có dạy: âm thầm thành quỷ âm hồn, thành ma khuấy phá làm khôn với đời, dựa vào đồng cốt gạt chơi, xưng cô xưng cậu dối đời kiếm ăn. Trong Thánh Giáo Sưu Tập 1966-1967 cũng có dạy: bởi vì giữa thời ly loạn, biết bao nhiêu là sự nhiễu nhương, tà thần ma quái cũng có thể mượn danh Chí Tôn và Thánh Thần Tiên Phật để phụng sự riêng cho mục đích tâm tối. Ông Tám và những người có thần nhãn đều có thể thấy rõ ràng ma quỷ, chứ không phải tiên thánh nhập chiếm xác, không kể các trường hợp đàn cơ cao đài nói trên.
hoặc thấy các hồn ma núp ở các tượng Phật, ở các chùa, hoặc trên bàn thờ tư gia rất thường. Lúc mới tu nghe ông Tám nói vậy, tôi cũng không tin lắm, vì thầm nghĩ sao lạ vậy? Ma không sợ tượng Phật sao? Nhưng sau này, cô El một đêm nọ xuất hồn lên nhà tôi ở quận 9, có thấy ma tụ hợp rất đông ở trong phòng khách. Trong phòng này tôi có để tượng Đức Mẹ Maria và treo hai tấm ảnh của Đức Chúa Giêsu và Đức Phật. Mà ma vẫn không sợ gì cả. Tôi mới tin ông Tám nói đúng. Thật ra, các vị cao cả đâu có xuống làm chi mấy cái tranh giấy hoặc cục đất xi măng do người phàm làm ra. Có những trường hợp linh thiêng xảy ra như có tượng Phật hoặc tượng Chúa hoặc Đức Mẹ v.v. Mặc dầu bị bom đạn, hỏa tiễn, vẫn còn nguyên trong khi chùa hoặc nhà thờ bị đổ nát. Theo tôi nghĩ thì các đấng này không bao giờ che chở các tượng ấy làm chi, mà các vị thổ địa hay vị thần nào gần đó lập công ra tay làm phép che chở, vì vùng đó dân chúng tin tưởng, tôn thờ. Tôi chợt nhớ đến trong kinh có kể chuyện thời xưa, thiền sư Đơn Hà đốt tượng Phật để phá chấp cho một đệ tử, và người này nhờ đó được ngộ đạo. Nếu quả thực Phật có xuống thật nơi các tượng, thì đời nào vị thiền sư này dám làm vậy? Lấy một trường hợp, 1-2 năm gần đây, các báo chí và nhiều người có biết đến xác bà Thánh A.S. ở Khánh Hội, thực ra không phải là Thánh, mà là ma vì các lẽ sau. Các người tu chân, ai cũng hiểu rằng xác thân do tứ đại hợp thành. Khi chết, linh hồn đi cho lẹ, còn xác thân thì trả về cho tứ đại, đất nước, gió, lửa, chứ lưu giữ lại cả chục năm làm gì vô ích. Cũng có những trường hợp đặc biệt và rất hiếm giữ lại xác hàng trăm hoặc ngàn năm của một vài vị tiên mang xác phàm khi rời cõi trần và có nhiệm vụ sau này sẽ xuống trần trở lại. Các vị ấy không muốn tái sanh mất thời giờ cực nhọc vì phải mang xác thân khác từ bào thai cho đến lớn, nên các vị ấy phải giữ lại xác để về sau này dùng đến. Các xác này hiện còn tươi tốt và được cất kỹ trong hang núi bên Tây Tạng hoặc Ấn Độ có thần canh giữ. Ánh Đạo 19 năm 1971. Xác bà sĩ do sự ngẫu nhiên được chôn nhằm chỗ đất có tính chất dưỡng thi nên lâu không bị hư. Thân nhân bà được một vong linh nào gần đó hợp với thân nhân và báo mộng cho hay. Đến khi đào mã đem xác lên, do tiếng đồn, người mê tín đến đông, cúng lạy và cầu xin phù hộ này nọ. Lúc đầu những lời cầu xin này do sự rủi may hoặc phần phước đức riêng của người cầu xin. Người được thì phao đồn lên, người không được thì im tiếng. Sự cúng kiến tin tưởng của đông người thu kéo các vong linh gần đó tụ lại và hưởng nhận sự cúng kiến đó. Và từ đó, chính những vong linh này giúp đỡ thực sự những người cầu xin, do đó mà thiên hạ lầm là bà A.S. là Thánh.
Vấn, tại sao ông Tám không giúp chữa trị giùm những người bị ma nhập như có nơi làm?
Đáp, lúc trước ông Tư kiêm cả văn lẫn võ Phật cũng có giúp chữa bệnh tà ma cùng dạy người tu. Ông Tám kiêm văn, không võ, nhưng ông cũng có thể dùng điển khuyên lơn hồn ma trả xác nhập, đừng quấy phá người bệnh. Lúc đầu, ông Tám có giúp vài người để thí nghiệm sự tu hành của ông có kết quả không, và ông có thành công cứu người bệnh. Nhưng ông thấy làm như vậy mất thì giờ và hao điện, cùng cản trở con đường tiến hóa tu lên cao nữa. Hơn nữa, người bị nhập cũng là do sự thiếu đạo đức hoặc nghiệp quả mới bị, hoặc có khi họ thuận cho ma vô. Ông Tám không có quyền can thiệp nếu không chính người bệnh yêu cầu. Còn điểm nữa, vì không chuyên về võ Phật, gặp trường hợp con ma dữ, biểu không nghe, cứng đầu, phải đánh hoặc nhờ các chư thiên bắt, trói, làm như vậy gây thêm thù oán và ông không có nơi riêng biệt để giam chúng, để bắt chúng tu, chúng có thể xoay ra phá phách người nhà ông. Với lại, việc trừ tà ma đã có bên võ Phật, khối địa tiên lo, người bệnh nào đến lúc nghiệp quả chấm dứt sẽ gặp dịp và được quý vị trên chữa giúp. Vì vậy, ông Tám không nhận chữa các người bị ma nhập mà chỉ thuyết pháp dạy tu, như sứ mạng ông đã nhận với bên trên. Nếu người muốn tu mà lỡ trước khi chưa tu bị tà ma nhập, có thể đến nhờ thầy Hai Sa Đéc là đệ tử chuyên võ Phật của ông Tư chữa dùm.
Vấn, người tu có nên dùng bùa phép như bùa hộ mạng, cầu tài, v.v. không, hoặc xin ơn trên phù hộ không?
Đáp, không nên, mình phải tự tu tự tiến, không nên dùng bùa phép hoặc nhờ cậy lợi dụng thiên liêng hoặc xin ơn trên phù hộ. Tuy vậy, chứ người tu chân không yêu cầu mà vẫn được ơn trên. Trong Kinh Kim Cang có nói, sau khi Phật giảng về tu thiền xong, có 82.000 vị thiên thần đứng lên tuyên thệ với Phật, xin đứng ra bảo vệ người tu thiền cùng gia quyến họ về tài sản và tánh mạng. Vấn: vấn đề tình dục đối với người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp phải làm sao? Đáp: không bị cấm đoán, vì bắt diệt dục liền trên thực tế không có ai làm nổi, ngoại trừ trường hợp đặc biệt rất hiếm hoặc người già. Việc tình dục giữa vợ chồng vẫn như thường, nhưng với sự điều độ. Sau nhờ công phu làm pháp luân thường chuyển sẽ giúp người tu giảm dần dần tình dục với thời gian cho đến khi dứt hẳn, chứ không phải dứt ngang có hại vì dồn ép và không làm được. Các bạn tu độc thân nên tránh sự giao hợp bất chánh. Việc xuất tinh trong khi ngủ không có hại. Cái tinh này do thức ăn mà ra, khi đầy thì tất nhiên phải tràn ra ngoài, cũng như việc bài tiết, đại và tiểu tiện vậy. Vị Đại Lạc Ma Tây Tạng Lớp Săn Rongpa có cho biết, quan sát với thần nhãn, sự giao hợp chân chánh giữa hai người yêu thương nhau, giữa vợ chồng âu yếm có lợi cho hào quang của hai bên được sáng rõ thêm. Còn trái lại, những sự giao hợp bất chánh, tội lỗi làm cho hào quang hai người tối sậm lại và có hại. Bạn tu độc thân để giúp chống chọi tình dục nên làm pháp luân thêm như sau. Nằm, ngậm miệng, co lưỡi, răng kề răng, hai bàn tay bắt ấn tam muội để trước ngực hoặc thẳng xuôi hai bên thân mình, chân phải gác trên bàn chân trái, làm pháp luân thường chuyển, xem các công phu và đếm từ 1 đến 12 cái thở pháp luân, rồi 1 đến 11, rồi 1 đến 10 và vân vân cho đến 1 đến 0. Người tu nữ công phu với thời gian sẽ dứt kinh nguyệt, trảm xích long, và người tu nam sẽ dứt hẳn tình dục và quy túc, sát bạch hổ. Thực ra trong giai đoạn đầu, vấn đề tình dục chân chánh và điều độ không có hại cho sự tu thiền và phát triển tâm linh. Cái tinh sperm người ta thường lầm là tinh của tinh khí thần, chỉ là trượt tinh chứ không phải nguyên tinh của tinh khí thần. Ông Tám có giải theo điện: tinh là sợi dây điện cái trong xương chứ không phải là tinh khí sperm. Mỗi tối công phu chất tinh thanh tinh được đem lần lên bộ đầu. Cô El đã xuất hồn và mở con mắt thứ ba cho biết ở bộ phận sinh dục có hai luồng điện. Khi nó chạm nhau thì tình dục bị kích thích. Công phu lâu, cái luồng điện này sẽ giang ra xa và không còn chạm vào nhau được nữa, sẽ hết bị kích thích dục tình. Về sau lâu, với thời gian công phu luyện đạo, người tu sẽ tự diệt hẳn dục để đi đến giải thoát. Diệt dục đây không phải chỉ là ái dục mà thôi, mà còn là tất cả các sự ham muốn, dục vọng. Vì ái dục là gốc rễ của sanh tử luân hồi. Kinh Viên Giác, phiên dịch và lược giải, trang 72. Vấn: các pháp như kiểm thảo đời đạo, chưởng hưởng dưỡng khí, tưởng niệm Đức Phật, mật niệm bát chánh là pháp do ông Tư hay ông Tám đặt ra? Nếu không lầm thì trước kia khi học đạo với ông Tư, ông Tám chỉ học được 3 pháp lò sôi hồn, pháp luân và tịnh mà thôi. Xin cho biết công dụng, mục đích và điều kiện khi muốn công phu các pháp trên. Đáp: nguyên văn lời ông Tám: các pháp kể trên đều do ông Tư đề ra. Tôi cũng như bạn chỉ có học được 3 pháp, sôi hồn, pháp luân và thiền định trong lúc bắt đầu. Còn về 4 điểm kể trên thì nhờ 3 pháp kể trên đã hành được đứng đắn rồi, thì sự thanh tịnh của nội tâm tự động ý thức được sự sai lầm chính mình đã tạo ra, rồi mới bắt đầu kiểm thảo đời đạo với một chân tánh cao siêu. Khi bộ đầu hé mở, lúc ấy bộ đầu cảm thấy mát dịu thì bạn bắt đầu hành chưởng hưởng dưỡng khí. Thì lúc ấy bạn sẽ ý thức được nhiều sự huyền diệu và cảm thấy khỏe khoắn hơn lúc chưa thành pháp này. Tưởng niệm Đức Phật thì lúc nào rảnh cũng có thể co lưỡi răng kề răng tưởng niệm trong sự thanh tịnh của bộ đầu. Pháp này sẽ ổn định thần kinh và định tâm. Mật niệm bát chánh là lúc nào niệm đến đâu thì điện chạy đến đó thì mới niệm được. Pháp này để giúp cho cái vía nhẹ và có thể bay bổng lên cao dễ dàng. Vấn: về pháp luân thường chuyển, làm thế nào chỉ hít hơi đầy bụng đầy rúng? Có cần hớp bụng dưới rúng lại không, vì khó có thể ngăn chặn hơi xuống quá rúng? Đáp: nguyên văn lời ông Tám: bạn khỏi cần hớp bụng dưới rúng, bạn vẫn giữ bụng lớn, nhưng trong thâm tâm nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, khỏi cần chú ý quá rúng hay không, vì bạn không thể nào đem hơi xuống quá rúng được, vì bạn chỉ hít có một, chứ không được nín thở và ép xuống đơn điền. Bạn phải nhớ kỹ, phạm vi của lỗ rúng nông tròn, chứ không phải phạm vi eo hẹp mà bạn đã lầm tưởng. Vấn. Pháp môn giảng trong cuốn Phép Xuất Hồn, khi đắc pháp rồi thì như vậy là hết rồi, hay còn đường công phu nào khác cao hơn không? Do ai chỉ bảo?
Đáp. Nguyên văn lợi 8. Phật pháp vô biên, người tu đắc pháp giữ lấy pháp ấy mà tự tu tự tiến thì phần hồn mới được tươi đẹp mãi mãi, từ giới này cho đến giới khác đều có Phật sự dẫn tiến và ảnh hưởng cả. Bạn đang tu pháp này là thanh lọc luồng điển của phần hồn, nhẹ đến đâu thì được sự thanh cao ảnh hưởng đến đó, chứ không phải sự dạy bảo như thế gian.
Vấn. Phần mơ duyên quái mộng trong cuốn Phép Xuất Hồn nói về công phu gì, có thể chỉ cho biết chút ít bí mật công phu không?
Đáp. Nguyên văn lời 8. Mơ duyên quái mộng là giải thích về hồn và vía mà mọi người hành pháp này sẽ có cuộc gặp gỡ như nhau. Còn về bí mật công phu thì tùy nơi căn duyên của mỗi người. Khi bạn quyết tâm tu thì cái vía của bạn được tạm xa cõi động loạn trần gian mà đi học pháp nơi tiên giới như lễ nghi. Phương pháp công phu đơn giản, phải ứng phó khi phần hồn là chủ nhân ông, cần dùng tùy theo mức tiến của sự công phu. Cái vía không khác gì một quan võ. Cũng như ở thế gian, bạn thường được dịp xét thấy khi tổng thống định đi đâu thì tất cả quan võ phải am hiểu những sự việc đã và đang có của nơi địa điểm đã chỉ định, nhưng hậu tổng thống mới đến. Còn ở đời này, bạn nên xét gương mặt bề ngoài của con người thì bạn sẽ thấy ngay sự động loạn của phần hồn của họ. Khi bạn gặp một người nào đó với gương mặt buồn bực tối tăm thì bạn có thể nhận định ngay sự tham muốn quá độ và luôn luôn thay đổi của phần hồn đã làm cho cái vía quá bận rộn và bất mãn, cho nên mặt mày không được tươi như những người đã tự động buông bỏ tất cả thế sự, tham sân.
Vấn. Tại sao thiền ở nhà cũng được, mà lại có người hay đến thiền đường hoặc nhà ông Tám để công phu? Như vậy có lợi gì hơn?
Đáp. Nếu công phu được ở nhà mình thì tốt, còn nếu công phu ở nhà khó hoặc làm biến, thì nên đến thiền đường hoặc nhà ông Tám. Những nơi này có điện rất nhiều, nhờ vậy người tu công phu được nhẹ và ngồi lâu hơn.
Nếu được có nhiều người cùng đồng công phu luôn một lần thì rất tốt, vì thiền tập thể điện trợ thêm cho nhau. Thường người mới tu mới nên ngồi trước người cũ, và đàn bà nên ngồi trước đàn ông, vì người ngồi sau trợ điện thêm cho người ngồi trước.
Vấn. Nghe nói ông Tám hoặc có người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp phá mây được, có phải không?
Đáp. Đúng như vậy. Ông Tư và ông Tám cũng có dịp làm cho coi. Trong số người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp cũng có vài người làm được, như ông L chẳng hạn. Nghe nói phá mây thì có vẻ dị đoan và phản khoa học, chứ thật ra không có gì lạ. Tu lâu có điện mạnh thì phóng ra có thể làm tan mây, vì mây là hơi nước và rất nhẹ. Thường chỉ làm tan được cụm mây nhỏ vừa phải, muốn cho chắc chắn khỏi lầm là mây tan do gió thổi, vì thường gió cũng thổi tan mây nhưng chậm hơn, nên làm lúc lặng gió và lúc trên trời có vài cụm gần nhau. Chỉ định trước cụm mây nào sẽ làm tan, trong khi các cụm gần đó còn nguyên, để kiểm chứng. Ông Tám rất hiếm phá mây cho coi, vì mỗi lần làm hồn ông ở cao, phải xuống thấp nặng ngực, và người tu không thích biểu diễn thần thông cho bất cứ ai. Chỉ lâu lâu người nào chăm chỉ công phu, ông Tám vui, có dịp làm cho để thêm tin tưởng. Chính vợ chồng tôi đã có dịp quan sát tận mắt và kỹ càng ông Tám phá mây, chỉ độ vài ba giây là tan, khi trời lặng gió, và các cụm khác gần bên không phá vẫn còn nguyên. Không thể nói rằng vợ chồng tôi bị ông Tám thôi miên, vì ông Tám không hề dòm mắt chúng tôi và không hề biết thôi miên. Vấn. Tại sao cũng một câu hỏi mà có khi ông Tám trả lời khác nhau hoặc nghịch nhau?
Đáp. Đó là tùy căn cơ trình độ của người hỏi mà ông Tám trả lời, hoặc có khi chỉ trả lời một khía cạnh của vấn đề, hoặc có khi không trả lời thẳng câu hỏi mà dùng điện để giải tỏa thắc mắc hoặc uất khí nội tâm của những người xung quanh. Nhờ vậy mà người nghe hoặc ngồi quanh thấy nhẹ nhàng thơ thới, hoặc ông Tám phá chấp cho người hỏi. Cũng nên biết thêm, khi ông Tám nói hoặc giải pháp mà ta nhận thấy mặt và tai ông ửng đỏ, là lúc ấy linh hồn chơn nhân ông Tám tiếp điển. Trong trường hợp này không nên cúp lời ông Tám, vì nếu cúp, điện sẽ cắt ngang vấn đề đang nói. Ngoài ra cũng biết thêm là không phải là lúc nào chân nhân ông Tám cũng nói, hoặc ông Tám luôn luôn dùng để tam nhãn.
nếu khi chỉ dùng phàm nhân như chúng ta, việc đời cũng có thể sai được.
Vâng, có người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, thấy hiệu quả tốt quá, muốn cho thân nhân hoặc con cái cũng tu nữa, như vậy có nên ép họ tu không?
Đáp, việc tu hành không bao giờ nên ép buộc ai cả, dù cho là con cái dưới quyền của mình. Điều tốt hết nên làm là nếu có dịp thì giảng cho họ nghe, và để khi họ hiểu và nhận thấy cái lợi cùng sự tốt đẹp của tu hành, và nhất là nhận xét sự kết quả nơi chính mình làm gương cho họ, thì khi ấy tự ý họ tin và sẽ tu.
Vâng, khi mở được con mắt thứ ba và xuất hồn được, người tu có nên dùng quyền năng để giúp đời không?
Đáp, ông Tám khi xưa cũng có giúp vô số người khi ông tu thành công. Thiên hạ đồn rùm và đến nhà ông chẩn ních muốn sập can gác. Sao ông thấy làm như vậy không nên? Vì người ta đến nhờ cậy cũng không ngoài việc hỏi tương lai, cầu tài lợi, toàn việc trần, trong vòng danh lợi giả tạm. Ít có thực tâm muốn tu và việc tu tiến của ông bị chậm lại. Vì vậy, ông hằng nhắc nhở người tu nếu thành công đừng làm như ông khi trước mà nên tinh tấn tu hành tiến lên mãi. Như vậy không phải ích kỷ, nhưng người tu có thể giúp đời hiệu lực hơn và giúp tận gốc là giúp cho những người nào muốn tu được giải thoát, được hạnh phúc vĩnh viễn, lớn lao hơn trần thế.
Vâng, sao có người tu thiền không ăn bữa cơm chiều, chỉ ăn ngọ?
Đáp, như vậy tốt, khuya công phu được nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên vấn đề không ăn chiều là tùy người. Nếu ăn bữa chiều thì nên ăn đồ nhẹ nhàng, tránh các thức khó và lâu tiêu, thì khuya thiền cũng không bị ảnh hưởng. Nên lưu ý là không nên ăn khuya. Cũng có người bữa chiều ăn thật nhẹ như súp, canh, để tối trước khi đi ngủ, thức ăn tiêu kịp, làm thêm pháp luân, đếm từ 1 đến 12 cái pháp luân, rồi 1 đến 11 cái, 1 đến 10, vân vân, cho đến hết cả thảy 78 hơi thở.
Vâng, người tu thiền có bị mất điện khi đi thăm người bệnh, đi đám ma hoặc nuôi và vuốt ve mèo chó không?
Đáp, đi thăm người bệnh có thể bị mất điện, nhưng có lợi cho người đau. Tuy nhiên, khuya công phu sẽ có điện trở lại. Các bạn tu hành nghề chữa bệnh như bác sĩ, y tá, châm cứu, v.v. có đụng chạm với bệnh nhân, bị trượt điện của bệnh nhân truyền qua, nên ngâm hai bàn tay vô nước, hít một hơi pháp luân cho đầy bụng, rồi nín thở một chút, thì trượt điện theo nước ra hết. Đi đám ma nên tránh, nếu thật cần như thân nhân ruột thịt, thì nên đến khi xác đã liệm vô hòm rồi, thì người tu không bị mất điện. Nuôi nấng và vuốt ve mèo chó, người ta lầm tưởng có hại, mất điện, nhưng chỉ mất từ điện ở bàn tay không ăn thua gì, nhưng giúp cho con vật, vì điện này ta rờ mó hay bắt tay ai cũng bị mất. Phần thanh điển trên đầu của người tu không thể bị mất đặng.
Vâng, tại sao ông Tám chỉ khi công phu có thể mở radio hoặc âm nhạc?
Đáp, để cho lục căn lục trần nghe, không phá người tu khi thiền, và nhờ vậy thiền được dễ dàng hơn.
Vâng, sao có người trong lúc ông Tám nói pháp lại nhắm mắt?
Đáp, họ thiền định trong lúc gần ông Tám để thâu điện của ông Tám, và ông Tám giúp họ, kéo vía họ, mặc dù ta không trông thấy gì được.
Vâng, tu phải ở đâu, hoàn cảnh nào mới tu được?
Đáp, nguyên văn lời ông Tư, có tâm tu, bất cứ chỗ nào chúng ta tu cũng được, nhưng tùy theo cái phương tiện mà ta có thể, chứ không cần phải chỉ định nơi nào. Cái hồn sau này vô sanh vô tử, cho nên ở nơi nào chúng ta cũng có thể tu, bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng chấp nhận để mà tu. Tu theo pháp lý thì đi nơi nào cũng có sự giúp đỡ về cái thanh khí điển ở bên trên, không có gì trở ngại hết thảy, khỏi lo.
Vâng, những bạn mới tu, điển còn yếu, khi nhắc tới ông Tư hoặc ông Tám thì có linh cảm tới được không?
Đáp, nguyên văn lời ông Tư, cái đó có tưởng tới tôi thì có sự cảm ứng rồi. Nhưng mà các bạn còn nhiều phức tạp ở bên trong, từ cái vía cho tới cái hồn. Bạn tưởng, nhưng mà sự động loạn bạn chưa có khai thông được. Như theo pháp soi hồn và pháp luân, bạn thiếu thanh thản, thành ra không thấy cái sự hỗ trợ của tôi vậy. Chứ còn nhắc tới thì là tôi ở đó chứ đâu.
Vâng, điện tức là Phật, Phật tức là điển, có phải không?
Đáp, nguyên văn lời ông Tư, điển có hai giới, điển của ngũ hành và điển của thanh khí điển. Bất động thanh khí điển Minh Tâm Điển mới là Phật, thành ra nó có giới, có lớp. Còn điển, cũng như nói điện, nó xuất ra chạy, chạy qua chạy lại trên mặt, rần ngứa, cái đó cũng nói là Phật thì không được. Đó là điển của bản thể, của ngũ hành. Còn ở trên kia, điển xuất ra thì đó là điển của hồng trần, cũng là thuộc về ở dưới cảnh trời, thoát khỏi, bên trên, trung thiên sắp lên mới đi đến đại định giới. Lúc đó là bất động chư điển, thì lúc đó mới đi hoàn toàn tới Phật giới được. Vấn: sao sách của ông Tư như cuốn kinh A-di-đà lại giải thích khác các kinh sách khác? Đáp: nguyên văn lời ông Tư: về kinh kệ rất nhiều, những lời giải thích của nó khác. Còn nếu giải thích về điển quang thì nó còn khác hơn nhiều nữa. Ta lấy ví dụ như câu lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông lung trong kinh A-di-đà. Nếu giảng theo nghĩa đen thông thường thì là cái lư thắp nhang và phát ra hơi nóng. Còn nói về điện quang, vô vi thì đó là luân xa ở trung tâm chân mày. Khi luyện đạo, mắt điển này phát ra cục lửa mô ni châu. Lấy thêm ví dụ chữ xá lợi, thường được hiểu giản dị theo sắc tướng là một chất của xác thân còn lại sau khi thiêu đốt ra tro. Nhưng giảng cao thì xá lợi chính là mô ni châu, thánh thai. Còn như các chữ trưởng lão xá lợi Phất, 1250 vị tỳ kheo, theo lời giảng của kinh sách, thường thì là những nhân vật có thật vào thời Đức Phật. Các vị phát huệ, đắc đạo thì giảng đó là ở trong bản thể của ta. Trưởng lão xá lợi Phất đích là Mô Ni Châu, xá lợi trở thành. Và 1250 vị tỳ kheo là chúng sanh có thật ở trong bản thể. Vấn: khi nào thì người tu có thể công phu nhiều giờ hơn như ban ngày chẳng hạn, hay là trước một giờ khuya? Đáp: nguyên văn lời ông Tư: cái lúc mà bộ đầu được rút lên trên đó, thì ông hành bất cứ giờ nào cũng vậy. Tuy bạn Lưỡng đi làm, chứ bạn Lưỡng không phải làm ở trong hạng đó. Bạn Lưỡng tức ông Tám ngồi nói chuyện, chứ bạn Lưỡng cũng vẫn đang ngồi xếp bằng, ngồi công phu ở bên trên. Bất cứ giờ phút nào bạn Lưỡng cũng cương quyết, cũng như ông, về phần hồn, chứ không phải nói về thể xác. Thì chừng nào mà cái điển nó rút bộ đầu đi lên đó, cái đó ông nên làm. Còn cái mà ông đợi cái điển mà nó giáng xuống đó, cái đó không nên làm. Bởi vì cái điển bên pháp lý nó có giờ: 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối và 1 giờ khuya. Vấn: về công phu, các soi hồn, pháp luân, thiền định, làm xong rồi làm lại nữa, có được không? Đáp: nguyên văn lời ông Tư: khi cái môn nào ta làm xong rồi, thì ta tiếp tục chỉ làm môn đó mà thôi, không nên lặp đi lặp lại. Thà là ta tu hết cái môn thiền đó rồi ta nghỉ, ta mới trở lại ta tu bắt đầu trở lại cũng được. Cho nên lặp đi lặp lại vậy không được. Bởi vì tại sao? Bạn soi hồn, bạn đưa cái thanh điển xuất phát ra bộ đầu và khai thông cái luồng điển của xương sống. Rồi bạn mới làm pháp luân, thì âm dương nó tương hội, rồi bạn thiền định để cho nó xuất phát. Thì thiền định cho nó đúng mức, thì trong cái mê có cái tỉnh nó mới xuất phát được. Rồi bạn ngưng trở lại, bạn soi hồn trở lại, thì nó hư hết trọi. Cho nên cái môn nào làm cái môn nấy đàng hoàng, rồi mình phải giữ. Thà là mình xả làm trở lại được. Bạn có thể làm như thế này. Sau này tu cao rồi có thể làm như thế này. Giải đáp các thắc mắc về các cảm giác, triệu chứng, hình cảnh thấy khi công phu. Các cảm giác, triệu chứng, hình cảnh kể ra tiếp đây tùy từng người tu, không phải ai cũng thấy giống nhau. Những giải đáp sau đây tôi thu lượm lại những lời ông Tám giải để giúp bạn tu khỏi thắc mắc. Nếu muốn biết rõ thêm, có thể gặp ông Tám, vì nhờ huệ nhãn nhìn người hỏi, ông Tám sẽ trả lời đúng theo riêng mỗi người, mỗi căn cơ và trình độ tu luyện. Vấn: sao có người công phu thấy mồ hôi ra? Đáp: đó là tốt, vì các hàn khí trong người xuất ra, công phu một thời gian sẽ hết ra mồ hôi. Vấn: công phu thấy ngứa trên mặt mũi, tai, vân vân, gãi có được không? Đáp: ngứa đây không phải do mũi cắn mà là ngứa do trượt điển trong người xuất ra. Không nên gãi, vì gãi trượt điển sẽ hồi trở vô không tốt. Vấn: nếu công phu thấy giữa đỉnh đầu hay giữa hai chân mày, có cảm giác nặng, rị, quần quần, rút, tê hay giật giật là sao? Đáp: đó là dấu hiệu tốt, điện đang chạy, các luân xa này hoạt động.
Vấn, có người tu một thời gian, có thể 1-2 tháng hoặc hơn nữa, nghe được điện chạy giữa chân mày khi đến gần ông Tám hoặc vị nào tu cao. Mà sao ở rạp hát hay đám đông, hoặc nơi nào có dán bùa chú cũng có khi thấy điện chạy?
Đáp, ở rạp hát hay đám đông người hoặc chỗ có tà ma cũng có điện, nhưng là điện trượt, còn điển của ông Tám hoặc các vị tu cao là điển thanh, cũng ví như nước dơ với nước sạch, cũng đồng là nước. Nơi nào có bùa chú, người tu cũng nghe điện chạy ở bùa đầu, vì nơi bùa chú tùy cao thấp cũng có điển do thần hay âm binh.
Vấn, làm pháp luân, có người sao thân người xương sống giật cụp cụp, hoặc thân trên hoặc đầu rung kịch liệt là sao vậy?
Đáp, đó là điềm có tiến triển, điện tung lên và chưa thông. Công phu một thời gian sẽ hết thấy triệu chứng như nói trên.
Vấn, sao có người ngồi thiền lại xoay tròn hoặc ngã qua ngã lại như lên đồng vậy?
Đáp, không sao cả, nếu kềm lại được thì kềm, còn không thì cứ để như vậy. Người chuyển động như vậy như tập thể tháo, ngồi công phu lại được lâu hơn. Có pháp môn khác gọi đó là mật pháp hay mật tôn, và nói người có mật pháp tu chống có kết quả hơn. Tu bên pháp môn Pháp Tạng do tăng chủ Tịnh Vương truyền, theo lời Đại Úy Khoa đã xuất hồn được nói, có người thiền mật pháp lên, xác thân bay lên trần nhà như thường thấy ở Tây Tạng, hoặc có người ngồi thiền thân phàm phân ra làm nhiều cái.
Vấn, khi công phu có khi trên đầu ngứa như chí cắn, hoặc tê tê, hoặc cảm giác tăng tăng mát, hoặc ở trên mặt mũi cằm có khi thấy như kiến bò.
Đáp, đó là dấu hiệu tốt, điện đang chạy, nhớ cứ để yên, đừng rờ tay lên và tiếp tục công phu.
Vấn, sao có người có lằn nước xương ở phía bộ đầu, hoặc ở giữa, hoặc hai bên trán, hoặc giữa đỉnh đầu?
Đáp, có người sanh ra đã có sẵn do sự cấu tạo của xương đầu, hoặc do kiếp trước có tu, do tai nạn hay do suy nghĩ nhiều, hoặc do công phu luyện đạo làm cho nứt xương. Nếu công phu nứt phía sau đầu thì thấy ma, nứt phía trước trán thì tốt hơn, không thấy ma và được minh hơn. Thường công phu nứt phía sau hoặc phía trước, rồi đi lần lên nứt giữa đỉnh đầu.
Tại sao công phu xương đầu bị nứt? Nếu giải theo khoa học thì như sau. Các bạn tập tạ theo phương pháp Mỹ Wader đều biết, khi tập đứt trước tấm gương và dồn tư tưởng vào nên bắp thịt nào muốn cho nảy nở. Làm như vậy, máu sẽ dồn lại chỗ đó và làm nảy nở thêm các tế bào của bắp thịt và làm bắp thịt to ra. Thiền cũng tựa như vậy, tập trung tư tưởng lên bộ đầu, máu dồn lên nhiều nơi, tập trung lâu cũng nở to ra và vì vậy xương bị nứt theo. Khi nứt đến giữa đầu, sẽ nghe tiếng cắt như nổ nhỏ, đó là khai được thiên môn, và hồn được tự do tạm, xuất nhập ra khỏi bản thể.
Vấn, nếu xương đầu nứt ra phía sau, thấy ma có sợ và nguy hiểm không?
Đáp, không sao cả, người tu được chỉ có cách co lưỡi răng kề răng và tiếp tục niệm Phật thì ma bỏ đi không thấy nữa. Hơn nữa có minh sư luôn theo dõi người tu về mặt vô vi, người nào nhát chưa quen sẽ được giúp đỡ không cho thấy. Có một em bé gái, em H, tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, công phu xương sau đầu nứt và thấy ma luôn. Ban đầu em sợ, nhưng được ông Tám chỉ dạy và em hết sợ, và có khi em xuất vía, em còn dám đấu phép với ma quỷ nữa. Nếu ta hiểu ma là gì thì ta không còn sợ nữa, ma cũng chỉ là linh hồn như ta. Nếu ta không tu, khi bỏ xác thì cũng thành ma.
Vấn, còn như đang công phu, thấy chấm sáng lóe lên nhanh như chớp rồi mất là sao?
Đáp, đó là nhờ công phu trái tim được hé mở chút nên thấy như vậy. Sau này mở được luôn, nhắm mắt công phu sẽ thấy sáng chưng như đèn băng sông.
Hiện ông Tám và cô El đã xuất hồn, đến giờ công phu mỗi đêm thì bộ đầu sáng rực như đèn hàng su đưa.
Vấn, tại sao có người dạy thiền các nơi khác lại bảo khi thấy ánh sáng hoặc hình ảnh gì hoặc thấy mê thì phải xả thiền, bỏ đừng cho thấy?
Đáp, những người tu mà thấy ánh sáng hoặc thấy mê mà không có minh sư chỉ dẫn hoặc theo dõi về mặt vô vi, như những người tập theo sách, những người học thiền của những vị chưa có phát huệ hoặc thành công, thì có thể nguy hiểm và lạc vào tà, dẫn dắt, tức thiên ma ba tuần. Nhưng với pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, có ông Tám là một minh sư, người tu yên chí không có gì là nguy hiểm, vì ông Tám luôn luôn biết trước sự tiến triển tâm linh của người tu, cùng theo dõi, chỉ bảo họ. Chính trạng thái thấy ánh sáng mà sau tạo thành mô ni châu, rồi thành thánh thai mới xuất hồn được. Trạng thái mê khi ngồi thiền cũng rất quý, vì khi ấy các giác quan phàm tục mờ đi, siêu giác quan mới xuất hiện. Để giúp bạn tu hiểu thêm về trạng thái mê và thấy ánh sáng, xin xem dưới đây trích trong các pháp môn tu khác. Phái Chiếu Minh, Cao Đài Vô Vi, trong Đại Thừa Chân Giáo, trang 119, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy: ngồi nằm kiếm chỗ im liềm, lúc mê giấc ngủ liên diên xuất hồn. Phái Thiền do Tổ Đạt Ma, trong Đạt Ma Bửu Quyển, trang 33: ráng gẫm mơ màng thấy bửu quen. Vị Đại Lạc Ma Tây Tạng Lớp Săng Rong Pa, trong cuốn Chapters of Life, giai đoạn của đời sống, có nói, trang 156: thiền mà mê đi là một trạng thái nguy hiểm cao độ, nếu người tu, trước hết, không có sự dẫn dắt của người có khả năng. Về phương diện khoa học, cuốn Lipnos Thôi Miên của Bibliothèque Marabout, trang 75, có nói về trạng thái mê. Sự tập trung tư tưởng làm cho ngủ đi phần lớn lớp vỏ của óc não. Lớp vỏ của óc não, tức vị trí của ý chí và tri thức. Trạng thái mê nói trên, đúng ra là nửa mê nửa tỉnh, mơ màng. Khi thiền mà được như vậy thì rất tốt. Có người thấy mô ni châu, hoặc thấy cảnh, hoặc xuất đi. Cũng có người khi thiền, không đi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nhưng sau khi thiền xong, ngủ, cũng có lúc đi vào trạng thái trên, và được ông Tám cho thấy, hiện đến dạy bảo, hoặc kéo hồn vía đi các nơi, như cõi trần, cõi trung giới hay bồng lai tiên cảnh. Lúc tỉnh dậy, có người nhớ ít nhiều hoặc không nhớ, tùy theo công năng tu tập được thanh ít nhiều. Tất cả những người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, dù gặp hay chưa gặp mặt ông Tám, dù ông Tám có biết địa chỉ hay không, đều được ông Tám xuất hồn đến giúp đỡ. Mỗi khi người tu nhắc đến ông Tám, là ông Tám nghe và thấy liền hình người tu trước mặt, như tivi. Ông Tám thường dùng điện, tư tưởng, đáp lại. Người tu nhận được hay không là do tu tập đến mức chưa? Vấn: tại sao lại có trạng thái mê đi trong lúc thiền định? Đáp: nguyên văn lời ông Tám. Trong lúc thiền định mà được mê là luồng thanh điển của phần hồn đã vượt khỏi sức hút của luồng điển hồng trần thế gian. Ta được nghe những tiếng động của thế gian nhưng nội tâm không bị diêu động. Vấn: muốn đạt tới trạng thái mê này thì phải qua những giai đoạn nào? Đáp: nguyên văn lời ông Tám. Phải cố gắng công phu, thực thi cho kỳ được ba pháp kể trên, khai thông luồng điển của bộ đầu mới đạt tới trạng thái trong cái mê mà nó có cái tỉnh. Nghĩa là ta không đá động gì đến sự diêu động của thế gian, nhưng ta được biết rõ rệt sự đi và về của phần hồn. Vấn: sao có người tu mới hít một hay vài cái pháp luân đã mê đi? Đáp: trạng thái đó rất tốt, công phu mà mê đi, đến khi tỉnh lại, thì có thể 1-2 giờ đã qua, cái vía được xuất đi trong lúc mê, và khi tỉnh lại, người tu nhớ hay không, tùy người. Cô El có cho biết, khi xuất rồi nhớ nhiều hay ít, hay không nhớ là do 24 đốt xương của xương sống đã thông hết hay thông nhiều, hoặc ít, hoặc chưa thông. Người có thần nhãn dòm sẽ thấy đốt xương sống nào thông được trong sáng chứ không tối. Vấn: trạng thái thấy ánh sáng đủ màu sắc, điện tập trung tại chân mày, rồi xoáy bông ra, trạng thái này là do công phu soi hồn hay thiền định? Đáp: nguyên văn lời ông Tám. Do sự thực thi của tất cả ba pháp, soi hồn, pháp luân và thiền định. A. Soi hồn là tập trung luồng điển tinh khí thần của bộ đầu. B. Pháp luân là thanh lọc luồng điển của ngũ tạng. C. Thiền định phẳng lặng và phân minh luồng điển trượt thanh. Lúc thiền định mà được thấy ánh sáng xoáy bông ra là ta đã thâu lượm được một phần thanh điển mô ni châu của phần hồn. Cố gắng công phu thì luồng điển ấy sẽ được tập trung càng ngày càng thanh và lần lần bay xa hơn. Đó là phần hồn của hành giả được thoát ly khỏi bản thể, được biết nhiều chuyện huyền diệu, chưởng dưỡng luồng thanh điển ấy cho đến lúc đầy đủ mặt mày tay chân như bản thể thế gian, nhưng nhỏ và thanh diệu hơn. Vấn: Mô Ni Châu thánh thai là thế nào? Đáp: Khi công phu có người thấy sáng như ngọn đèn 10 watt trong khi nhắm mắt tắt đèn, hoặc sáng hơn, hoặc có nhiều màu, có người tưởng lầm là ánh sáng bên ngoài nên mở mắt ra xem nhưng không thấy. Đó là Mô Ni Châu dưới hình thức yếu hoặc mạnh, do điện khi công phu xuất ra ở giữa hai chân mày. Khi nào thấy được Mô Ni Châu, đừng nên mừng hoặc trông mong hôm sau sẽ thấy nữa, vì như vậy sẽ không thấy vì còn vọng động. Sách có nói, biển lặng thì Minh Châu mới hiện, là chỉ phải thanh tịnh mới được. Nên nhớ, thấy ánh sáng ở ngay trước mặt thì tốt vì là chánh, còn nếu thấy ở hai bên tuyệt đối không nhìn và lưu ý, vì đó là do bên tà dẫn dắt. Sau này, công năng tu tập đầy đủ, sẽ thấy trong Mô Ni Châu có cái thai, gọi là thánh thai. Sự tiến triển của thánh thai như sau. Trước tiên, nhờ công phu luyện đạo gom hà sa lên bộ đầu, về sau sẽ thành Mô Ni Châu, có tên Trưởng Lão Xá Lợi Phất. Mô Ni Châu già sẽ thành Xá Lợi. Tu luyện thêm, Xá Lợi sẽ lên chức phẩm Xá Lợi Phật, tức thánh thai. Thai này sẽ lần lần đủ tay chân, mình mẩy. Đó là hồn được thoát ra bản thể và người tu xuất được. Vấn: Sao thiền thấy Mô Ni Châu, rồi sao có thể mất không thấy nữa không? Đáp: Mất là vì do vọng động, không thanh tịnh, hoặc trong ngày đó có tư tưởng hay hành động gì trái đạo, như nóng giận, tham, vân vân. Vì vậy, người tu đã thấy Mô Ni Châu cần phải gìn giữ các hành động và tư tưởng của mình luôn được chân chánh. Vấn: Mở các luân xa có bắt buộc phải mở lần lượt, khởi đầu từ trung tâm chân mày cho tới hết theo nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật hay không? Hoặc có thể trung tim bộ đầu trước rồi mở trung tim chân mày sau được hay không? Nghĩa là không lần lượt gì cả, luân xa nào thuận tiện thì mở, đúng hay sai? Tóm lại, tôi chỉ hỏi thật rõ ràng về phương pháp tu thiền định bắt đầu và kết liễu như thế nào. Đáp: Nguyên văn lời ông Tám: Phải theo thứ tự, trước hết phải mở trung tim chân mày, vì đó là mách điển. Khai thông được mách điển trung tim chân mày, nhiên hậu mới lần lượt mở theo thứ tự luân xa Nam Mô A Di Đà Phật, vì nó không thể mở luân xa không có điển quan trợ lực. Phương pháp này dành riêng cho những người có tâm nghiên cứu và thực tập, nếu không minh đạo cũng sẽ đoạt được sức khỏe khả quan, giới nào cũng luyện được, chỉ trừ ra những người lười biếng thì vạn sự bất thành. Ông Tám mỗi khi niệm Phật, thì ở Hà Đào Thành có tiếng như tim đập, tức dời được tâm lên bộ đầu, thì được thanh thoát việc trần và giữ được tâm không. Ông Tám có kể cho nghe đến ngày sinh nhật của ông thấy vào giờ sanh, vô số sao sáng quanh người ông. Vấn: Nếu nghe o o bên tai, trong hay ngoài, trong lúc công phu là sao? Đáp: Thường công phu thời gian khá, một năm hay hơn, người tu có khi nghe o o dài cỡ 5-3 giây bên tai, khác với tiếng ù tai. Đó là đã có tiến triển, nghe được điện của ông Tám nhắc đến người tu, hay của ông Tư, hoặc vị tiên nào đi ngang gần người tu. Về sau tu lâu, người tu còn có thể liên lạc với ông Tám bằng thần giao cách cảm nữa. Vấn: Nghe tiếng nổ như tiếng súng sáo trên đầu khi công phu hay khi ngủ là sao? Đáp: Đó là do trượt điển xuất lên, gặp thanh điển nên gây ra tiếng nổ. Vấn: Có người đang thiền, thấy có người dòm mình là sao? Đáp: Có thể, đó là thổ thần, hoặc vị nào gần đó đứng xem người tu hoặc đến ủng hộ họ. Nên nhớ kỹ, dù thấy ai cũng vậy, nhớ luôn luôn co lưỡi niệm Phật và đừng sợ. Vấn: Sao có người làm pháp luân thấy bộ đầu sáng chói chang? Đáp: Rất tốt, đó là hà sa, sau này gom lại sẽ thành cục sáng ở trước mắt khi ta nhắm mắt. Vấn: Ngoài cảm giác triệu chứng đã hỏi ra, còn có cảm giác triệu chứng nào khác nữa không? Đáp: Có, và tùy từng người tu có khi không giống nhau. Xin kể ra dưới đây các cảm giác triệu chứng vân vân chưa nói đến. Ngồi công phu thấy nước mắt, nước mũi chảy, dấu hiệu tốt, rửa gan và óc. Người tu không thích nghe nói chuyện đời, chuyện áp phe, chính trị, không thích đọc báo,
vì thấy nặng và thích nói chuyện đạo không chán vì thấy dễ chịu hơn. Đó là có tiến bộ. Tu lâu, có người thấy nước miếng ngọt như nước cam lồ. Có người tu cao, khi nói pháp có khi thấy mùi trầm tỏa ra. Có cảm giác nhức đầu hoặc ê khi tắm lội thấy mát lạnh trên bộ đầu. Những dấu hiệu đó chứng tỏ có kết quả, xương bộ đầu nứt mở. Công phu thấy khô cổ, ai cũng thấy vậy, vì điện rút lên trên nên khô cổ. Có người nghe tiếng nói bên tai, có người nghe gõ mõ tụng kinh trên đầu. Trong các trường hợp này, đừng để ý, cứ tiếp tục công phu và co lưỡi niệm Phật. Có người nhắm mắt công phu thấy Phật hiện, xin đừng tin vì có khi ma giả. Hãy co lưỡi niệm Phật và tiếp tục công phu. Tu lâu, sau này, khi nhắm mắt, dòm ra thấy cũng như móng trời. Ban đầu ở bên trên hơi đen đen, sau đỏ, xanh, màu vàng lợt. Đó là luồng điển của ông Tư cho thấy. Có người thấy ù hết hai bên tai, trước cũng như sau khi công phu. Đó không phải là triệu chứng của bên pháp lý, mà là triệu chứng do gan nóng. Khi đã thông đằng sau xương sống, uống nước mát cho cái gan nó mát, thì không còn ù tai nữa. Người nào chưa tu hay mới tu pháp lý mà nghe điện chạy từ trên xuống dưới, nó làm cho tư tưởng mất thăng bằng hay là nặng ngực và lo sợ, ớn lạnh, đó là ngoại xâm. Luồng điện ở bên ngoài xâm nhập do lúc trước có cầu ơn trên phù hộ mà không tự hành tiến đúng pháp. Phải làm pháp luân đuổi luồng điện đó ra, nên hỏi thêm ông Tám. Trái lại, người tu nào thấy điện rút lên bộ đầu, không phải đi xuống, cảm giác như ai giật nhẹ tóc ở nơi Hà Đào Thành, hoặc như rút, như vậy rất tốt. Đó là ông Tám, ông Tư hay vị tiên nào giúp người tu kéo điện cho dễ mở bộ đầu sau này. Tu một thời gian được nhẹ, nhiều bạn tu dù ở xa xôi đều có chứng được điển rút lên bộ đầu. Có người thấy bên ngoài, không phải ngay giữa chân mày, cục sáng có khi có màu khác nhau. Đó là điển của ngũ hành cho thấy, không quan hệ, cứ co lưỡi niệm Phật. Có người mới tu mà nghe o o bên tai, nhờ làm pháp luân, khai thông hỏa can, đang giải trừ khí của lá gan. Hãy cố gắng tiếp tục, thì tánh nóng và hờn giận sẽ biến mất. Những người đau thần kinh, không có tu, thường khi uống thuốc ngủ và dùng nước ít, cho nên gan bị nóng, luồng trượt điện ấy xông lên cũng nghe o o. Khác với người tu về pháp lý nghe tiếng o o thanh nhẹ, tùy theo lúc ứng chiếu của những phần thanh điển thích hợp ở bên trên. Có người mới tu, lúc soi hồn, hai ngón tay cái bị nóng là do luồng điển của ngũ tạng chưa được đều. Làm pháp luân thường chuyển sẽ khai thông uất khí ở bên trong, thì hiện tượng này sẽ biến mất. Có bạn mới công phu thì thấy nhức đầu và nóng đầu luôn mấy ngày. Nếu bỏ công phu thì hết bị. Tại làm pháp luân quá mạnh mới có hiện tượng trên. Phải hít từ từ, nhẹ nhẹ, trí ý tập trung ngay xoáy ốc, trung tim bộ đầu. Độ vài tuần thì sẽ được điều hòa trở lại. Có người mới tu, mỗi lần làm pháp luân thì bị tức bên lá lách. Đó là tại làm pháp luân quá mạnh nên làm nhẹ nhẹ. Có người mới tu, soi hồn, hai mí mắt cứ rung rung. Tại thần kinh còn yếu, cứ tiếp tục soi hồn một thời gian, cỡ 6 tháng, sẽ hết. Có bạn mới công phu, thấy nóng ở phần dưới thân mình, dưới ngực. Nên làm pháp luân trước, rồi mới soi hồn sau, nhớ hít nhẹ nhẹ. Có người mới công phu, nghe có mùi vị, ví dụ như trái sabotier, mùi rượu, mùi thuốc, vân vân, hay nghe gió mát trên mặt mà không phải là gió. Đó là ở trong ngũ tạng xuất phát, không phải do bên ngoài, do công năng công phu của hành giả tiến đạt. Hãy cố gắng tiếp tục công phu đến khi thanh điển tập trung nơi bộ đầu thì sẽ hết. Các bạn tu muốn được giải đáp thêm hoặc có những thắc mắc nào khác, có thể đến gặp ông Tám. Ông Tám sẽ trả lời cho từng người tùy căn cơ và trình độ tu tập. Lời dạy của ông Tư. Nhân dịp cuối năm cũ và đầu năm mới Quý Sửu năm 1973, ông Tư có xuống nói chuyện với các bạn tu qua ông Tám. Cuộc nói chuyện này do tâm tâm tương ứng, chứ không phải nhập xác. Tâm tâm tương ứng là phần hồn của ông Tám đứng lên trên, và cái tâm của ông Tư ứng với tâm của ông Tám, thì tự nhiên truyền bá xuống thế gian, nói chuyện ngay với người thế gian được. Tôi xin mạn phép trích và tóm lược để giúp quý bạn tu dễ lưu ý.
lời của ông Tư có điển, nên tôi giữ nguyên văn.
Ông Tư có nói không đồng ý tổ chức bất cứ một cuộc hội họp gì trong một tổ chức kẻ trước người sau, mà chúng ta đồng hạng bạn đạo, kẻ nhỏ như người lớn, được quyền trao đổi để đánh đổ tự ái của nội tâm và thực thi từ bi bác ái.
Chúng ta cần cái gì trước hết? Cần cái hòa bình nội tâm, nhiên hậu tiếp đón cái hòa bình của ngoại cảnh.
Ông Tư khuyên bạn tu không nên mê tín mê muội mà tu, phải nghiên cứu hành pháp và tiến lên trên.
Tôi cũng ước mong các bạn hết sức cố gắng đi đến một con đường giải thoát tất cả những phần hồn ở thế gian còn đang bị giam hãm.
Chúng ta không có phân chủng tộc, không phân màu da, nhưng mà cái pháp lý này nó sẽ phát triển tất cả như tôi đã nói. Vào năm 2001, thế giới đều có biết cái pháp lý vô vi. Về thành phần trí thức, không mê tín, người ta sẽ tìm hiểu cái phương pháp công phu này để đi đến.
Tôi chịu phụ trách về phần thiêng liêng cho các bạn. Nếu các bạn có lòng tu, tôi không bao giờ xa các bạn được.
Ông Tư khuyên bạn đạo, bạn phải tấn công ông Lưỡng nhiều đi, nói chuyện với ông Tám nhiều, rồi nó sẽ cởi mở. Bạn phải đứng ngang hàng với ông Tám nói chuyện, đừng có sợ sệt gì hết.
Phật không bao giờ hộ phò mình được, chính mình phải phát triển đi lên.
Trước khi chúng ta muốn ảnh hưởng đến người khác, chúng ta phải đạt được một cái gì quý báu. Không nên nuôi dưỡng con tim bằng thịt, mà lấy cái trung tim điển quang bộ đầu, cũng như cái hình của Đức Phật có hào quang, đó là tượng trưng cho Phật Pháp. Cho nên chúng ta phải đi ngay trên đó, chứ không có nên đi trong trung tim bằng thịt nữa.
Nói với những bạn tu có vợ chồng. Ở thế gian ta làm vợ chồng, nhưng mà tu rồi ta là bạn đạo. Cho nên vợ chồng được tu, sau này được giải thoát, để cho thoát khỏi cái kiếp tù tội ở thế gian.
Các bạn đã tu trước, đã gặp những nghịch cảnh, và hiện tại cũng vậy. Có người vẫn gặp nghịch cảnh, mà họ vẫn vượt qua. Họ cho thế gian đô thị giả. Tất cả là giả tạm. Chính bản thân của mình cũng là giả. Không có gì đáng phải suy nghĩ, đáng phải lo lắng. Cũng như cái bài sấm của tôi nói, tu đừng sợ nghèo, tu đừng sợ khó. Tu đừng ôm ấp những sự phiền não, sái quấy mới tiến lên được.
Chính bạn Lưỡng, tức ông Tám, còn phiền não gấp mấy lần người ta. Nhưng mà ngày nay bạn Lưỡng không có biết cái gì hết. Trở nên một người vô tư, cũng như một tiên đồng, không chấp ai, không giận ai, không hờn ai. Cho nên các bạn nghe lời nói của bạn Lưỡng, thì các bạn thấy thâm tâm nó nhẹ nhàng. Đó là bạn Lưỡng đã cố gắng đánh đổ những phức tạp của nội tâm, nên bạn Lưỡng mới có ngày nay. Tôi muốn mong sao hoàn toàn tự do độc lập của mỗi người cởi mở lấy họ, tự cách mạng lấy họ. Muốn cách mạng đại cuộc, phải tự cách mạng lấy cái tiểu cuộc của mình trước. Cái tiểu thiên địa của mình eo hẹp và chứa đầy phàm tâm, tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Mình không sửa thì ai sửa cho mình? Mình muốn hòa bình với ai? Hòa bình với người có nội tâm hòa bình, không phải hòa bình với người có nội tâm sát phạt. Cho nên đây chúng ta là người đi trong cái chân chánh cách mạng bản thể, khai thông lấy mình, tự cai trị lấy mình, vượt mức sức hút của hồng trần để đi lên trên, dìu dắt tất cả lục căn lục trần ở trong bản thể. Người nóng nó dễ tu, chứ không phải khó tu, không có khó. Tôi trước kia cũng nóng lắm, nhưng khi mà mình cương quyết rồi, mình bất cần một cái gì hết, thành ra nó không có vọng động. Nhiều khi ông bạn nóng, ông bạn cũng bất cần cái gì hết. Nắm cái bất cần đó mà đi, nó sẽ tới bằng sự thật. Vậy bạn tu phá chấp trong việc cho biếu quà. Khi mình cho, đó là mình chấp. Mình sợ đối phương người ta chấp mình, thì tức là mình chấp. Làm sao mình tiến gần người ta được? Cho nên các bạn ở trong cái tình thương của trời Phật, không có ai cho ai cái gì hết mới là tu, trừ khi nghèo, người nào nghèo. Ông Tư dặn, nếu bạn tu muốn cho đồ ông Tư hoặc ông Tám, thì cứ đem cho người nghèo, tức là cho ông Tư hoặc ông Tám đó. Mình chấp nhận được cho người ta phá quấy, mà cái tâm mình không động, thì mình mới là người tu. Còn nếu họ phá quấy mà cái tâm mình động, mình chưa phải là người tu.
Phần bổ túc. Thể dục trợ vận khí điển, giúp sức khỏe, trị bệnh, chống trời lạnh và dồn điển lên bộ đầu. Tư thế. Thân người đứng thẳng, hai chân dang rộng ra cách nhau 20 phân. Gót chân và đầu ngón chân bấu nhẹ mặt đất. Lòng bàn chân khum, không chạm đất. Đầu thẳng đứng, mặt nhìn về phía trước, hai mắt nhắm lại. Răng kề răng, lưỡi co lên nướu răng trên, miệng ngậm lại. Tập trung ý chí lên trung tim hai chân mày, tu lâu đã có điển thì tập trung ở Hà Đào Thành. Hai cánh tay buông thõng xuống, không nên chuyển cứng. Lòng bàn tay hướng về phía sau, các ngón tay hơi thẳng và gần lại. Ngực hơi ưỡn nhẹ ra phía trước. Cử động. Đưa hai cánh tay song song về phía trước, lên cao góc cỡ 30 độ, rồi đưa hai cánh tay song song về phía sau lưng, đưa hết mức ra sau. Trung bình mỗi phút đánh đồng đưa hai cánh tay từ 24 đến 30 lần. Thời gian tập luyện trên 15 phút mỗi buổi sáng sớm, hoặc bất cứ lúc nào, hoặc trước khi ngồi thiền. Hơi thở tự nhiên.
Cùng các bạn tu ở xa, chúng tôi thường ngày có nhận được thơ, hỏi sách, hỏi về cách thức công phu, về các hiện tượng thấy khi công phu của nhiều bạn ở các tỉnh, của các quân nhân ở các tiền đồn, căn cứ xa xôi. Có lắm bạn, tuy chưa hề gặp mặt ông Tám, coi theo sách và tự hành lấy một mình mà cũng có kết quả khả quan, mau lẹ như sức khỏe gia tăng, nhiều bệnh lâu năm được giảm bớt hoặc lành hẳn. Có bạn thấy được Mô Ni Châu, có bạn xuất được vía nữa, vân vân. Nhiều bạn, kể cả trong giới quân nhân, có tâm tìm đạo và có ý chí công phu thật đáng phục. Sau đây, tôi xin có ít hàng gửi cùng các bạn ở xa. Thứ nhất, sách gửi đến các bạn để tránh thường bị thất lạc, chúng tôi gửi bằng bưu điện bảo đảm. Thứ hai, với những bạn mới tu, nếu lần đầu tiên không có ai chỉ cho, có thể coi theo sách làm lấy rất dễ. Nhưng các bạn nên lưu ý về hai phép soi hồn và pháp luân, nếu không coi kỹ hay bị làm trật. A. Phép soi hồn. Có bạn để ngón tay giữa trên con mắt, như vậy không đúng, mà phải để ở đuôi mí mắt, ngay trên vành xương của lỗ con mắt. Ngón tay cái đút vô, bịt lỗ tai cho kín. Ngón tay giữa chận trên đường gân chẻ đôi, ở dưới mí tóc, chỗ màng tang. Các bạn lấy gương soi, sẽ thấy rõ đường gân này, hoặc có thể cắn mạnh hai hàm răng, một bên má, thì sẽ thấy bắp thịt chuyển động ở chỗ của đường gân này. B. Pháp luân. Khi đang hít vô, các bạn chỉ cần nói trong thâm tâm như ra lệnh, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, và đừng dẫn tư tưởng theo hơi thở. Tại sao phải nói trong thâm tâm như vậy? Để cho hơi không xuống thấp quá dưới rúng, đụng luân xa ở hạ đơn điền. Tập luân xa này có khi có hại, và hơi thở sẽ tự động đi như lệnh mình nói. Các bạn nhớ đừng dẫn tư tưởng đi theo hơi thở và đừng ngưng nín hơi thở. C. Lưu ý các bạn đừng lộn giữa niệm lục tự di đà, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật ở 6 điểm với mật niệm bát chánh, niệm ở 8 điểm. D. Lưu ý thêm các bạn là cách thức công phu chỉ trong cuốn phép xuất hồn của ông Tư về pháp luân và thiền định có hơi khác, vì sau này ông Tám có cải biến chút chi tiết. Vì vậy các bạn nên công phu theo như chỉ trong Tôi Tầm Đạo, hoặc hỏi tờ phương pháp công phu có chỉ rõ ràng cặn kẽ nhất. E. Nếu các bạn tu với mục đích cho sức khỏe, cho có tự chủ, cho tâm hồn an lạc, thì sự gặp gỡ ông Tám không cần thiết, chỉ cứ hành là đạt được. Còn nếu các bạn tu với mục đích đạo pháp và giải thoát, các bạn cần tiếp xúc với người truyền pháp, tức ông Tám, để được chỉ dẫn thêm, cởi mở thêm, được phá chấp, phá mê, đặng tiến mạnh trên đường đạo. Nếu vì ở xa, sự di chuyển khó khăn, tốn kém, vì đạo pháp, các bạn cũng cố gắng lâu lâu gặp mặt ông Tám một lần và liên lạc bằng thơ với chúng tôi để được giải đáp nếu có thắc mắc. G. Sau hết, nếu các bạn nào công phu có thấy hiện tượng triệu chứng gì mà chưa hiểu, thành ra nghi ngại hay sợ sệt, và trong khi viết thơ hỏi chúng tôi và đợi có trả lời, các bạn đừng ngưng công phu mà nên tiếp tục như thường. Các bạn nhớ là bất cứ công phu thấy hiện tượng triệu chứng gì mà các bạn lo sợ, nghi ngại, thì các bạn lập tức co lưỡi, đụng chân răng trên, răng kề răng niệm Phật trong trí ngay tại Hà Đào Thành. Làm như vậy là các bạn được bảo vệ và an toàn, và cứ tiếp tục công phu đừng xả thiền. Tại sao phải làm như vậy? Các bạn răng kề răng giúp đóng khớp xương sau đầu, cản mọi ảnh hưởng tà xâm nhập các bạn. Niệm trên đỉnh đầu là trung ương, nơi Đức Di Đà trợ điển cho các bạn, thì không còn gì sợ nữa. Ngoài ra các bạn nên coi kỹ và giữ đúng các lời dặn khác ở trong vấn đáp số 43 trong Tôi Tầm Đạo nơi tập nhất. Xin kính chào các bạn và chúc các bạn luôn tinh tấn tu hành. Hồ Văn Em.